cho con là phím đàn mỏng nhẹ thôi cũng mang âm thanh, cho con là vầng trăng mộng đêm đêm mắt biếc long lanh, cho con là một ngọn nến nguyện linh mục cầu kinh dâng
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy thấy xung quanh có đám đông, Đức Giêsu ra lệnh sang bờ bên kia. Một kinh sư tiến đến thưa người rằng: Thưa thầy, thầy đi đâu tôi cũng xin đi theo. Đức Giêsu trả lời: Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng con người không có chỗ tựa đầu. Một môn đệ khác thưa với người: Thưa ngài, xin cho phép con về chôn cất cha con trước đã. Nhưng Đức Giêsu bảo: Anh hãy đi theo tôi, cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, có một số người trong tuần lễ vừa qua cứ xôn xao về ơn toàn xá nhân ngày thế giới ông bà và người cao tuổi. Xin phép đọc cho anh chị em để anh xem nắm vững. Có nhiều người cứ rối lên, không có bình tĩnh, tưởng cái gì ghê gớm. Nhân ngày thế giới ông bà và người cao tuổi lần thứ nhất, Đức Thánh Cha Francisco ban ơn toàn xá cho các ông bà, người già và tất cả các tín hữu tham gia sự kiện với tinh thần sám hối và bác ái thực sự. Trong thông báo ngày thứ Ba 22 tháng 6 2021, Tòa Ân Giải Tối Cao giải thích rằng, để tăng cường lòng sùng kính của các tín hữu và để cứu rỗi các linh hồn, các ông bà nội ngoại, người già và các tín hữu sẽ có thể được nhận ơn toàn xá vào ngày thế giới ông bà và người cao tuổi lần thứ nhất, sẽ được tổ chức vào ngày Chủ nhật 25 tháng 7 năm 2021. Thông cáo của Tòa Ân Giải Tối Cao cho biết, Đức Thánh Cha đã cho phép ban ơn toàn xá sau khi lắng nghe yêu cầu của Đức Hồng Y Kevin Farrell, Tổng trưởng Bộ Giáo dân Gia đình và Sự sống, đánh dấu việc thành lập Ngày Thế giới Ông Bà và Người Cao Tuổi. Ân toàn xá sẽ được ban cho các ông bà nội ngoại, người cao niên, cũng như các tín hữu tham dự thánh lễ do Đức Thánh Cha cử hành vào Ngày Thế giới Ông Bà và Người Cao Tuổi vào ngày Chủ nhật 25 tháng 7 2021, hoặc các thánh lễ khác được cử hành trên toàn thế giới, với các điều kiện thông thường là xưng tội, rước lễ và cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng. Ơn toàn xá cũng được ban vào cùng ngày này cho các tín hữu dành thời gian thích đáng để thăm viếng cách trực tiếp hay trực tuyến những người già yếu đang gặp khó khăn hoặc hoạn nạn, ví dụ như là bị bệnh tật, người bị bỏ rơi, người khuyết tật và những người ở trong những trường hợp tương tự. Thông cáo của Tòa Ân Giải Tối Cao cũng cho biết ơn toàn xá cũng có thể được ban cho những người vì lý do nghiêm trọng không thể ra khỏi nhà, ví dụ như là bị giãn cách, vì virus corona không thể ra khỏi nhà, các nhà thờ đóng cửa không thể đến tham dự thánh lễ được, ví dụ như thế, thì những người mà vì lý do nghiêm trọng không thể ra khỏi nhà và hiệp nhất cách thiêng liêng với các cử hành thánh của ngày thế giới ông bà và người cao tuổi, dâng lên Thiên Chúa những lời cầu nguyện, những nỗi đau hay những đau khổ trong cuộc sống của họ, đặc biệt là trong thời gian phát sóng thánh lễ qua các phương tiện truyền hình và đài phát thanh, cũng như các phương tiện truyền thông xã hội mới. Như vậy thì chúng ta có thể lãnh ơn toàn xá, hoặc là tham dự thánh lễ do Đức Thánh Cha cử hành, hay là các thánh lễ trên toàn thế giới vào ngày Chủ nhật 25 tháng 7, ngày Thế giới ông bà và người cao tuổi lần đầu tiên được tổ chức. Đó là tham dự thánh lễ. Thứ hai là cũng trong ngày đó, mình làm việc bác ái bằng cách là đi thăm viếng trực tiếp hay trực tuyến. Đây là qua những phương tiện truyền thông. Có thể mình gọi điện, mình gửi tin nhắn hay là gửi quà, v.v. Cho những người già yếu đang gặp khó khăn hoặc hoạn nạn, ví dụ như là người bệnh tật, người bỏ rơi, người khuyết tật hay là những người ở trong trường hợp tương tự cũng được lãi ơn toàn xá. Thứ ba là nếu mà không được tham dự thánh lễ Đức Giáo Hoàng hay các thánh lễ trực tiếp được thì vì lý do là bị virus hoặc là mình bị đau bệnh hoặc nằm nhà thương hoặc là trong bị cách ly không thể đi được, mặc dù nhà thờ có mở cửa nhưng mà mình bị cách ly không đi được, hoặc là mình ở trong tù, hoặc là mình đang ở trong bệnh viện đang làm nhiệm vụ không thể đi lễ được, thì mình cũng có thể là dâng những lời cầu nguyện, những nỗi đau, những đau khổ, hoặc là mình tham dự thánh lễ online để lãnh ơn toàn xá. Ơn toàn xá là ơn mà tha tất cả những hình phạt ta đáng chịu vì tội, để cầu cho mình hoặc cầu cho những người đã qua đời, để họ bớt được hình phạt và họ mau được hưởng phúc trên thiên đàng. Rồi lên thiên đàng họ sẽ cầu nguyện cho chúng ta. Ơn toàn xá không thể nhường cho những người đang sống được. Người nói, vợ bảo em đi để em nhường toàn xá cho anh, không có. Người sống thì cho mình, hoặc là nhường cho người đã qua đời mà thôi. Đó là ơn toàn xá. Nhiều anh chị em nghe ơn toàn xá thì bảo là Đức Giáo Hoàng cha ban ơn giải tội tập thể, không phải. Rồi mình cũng đang ở trong năm đặc biệt Kinh Thánh Giuse, mỗi ngày thứ tư mình cũng được lãnh ơn toàn xá, mỗi ngày 19 hàng tháng mình lãnh ơn toàn xá. Anh chị em không làm đi mà cứ rối lên. Thứ tư mình cũng vậy, mình làm việc bác ái hoặc là dâng lời cầu nguyện lên Thánh Giuse với ý chỉ là cầu nguyện cho những người thất nghiệp có công ăn việc làm và cầu nguyện cho gia đình đang gặp khủng hoảng được vượt qua. Rồi cũng xưng tội đức lễ, cầu nguyện thiếu Đức Giáo Hoàng lãnh ơn toàn xá. Trường hợp mình không thể đi tham dự thánh lễ được thì mình hiệp thông thôi, vì mình muốn nhưng mà mình không được, mình bị cách ly hay là vì nghiêm trọng, hoặc là mình không thể đi xưng tội được vì Covid này đâu có ra nào giải tội được, thì mình thực hiện điều đó và quyết tâm là sớm nhất có thể, khi nào cho phép thì mình đi xưng tội, đó là tội trọng thôi. Còn tội nhẹ thì mình ăn năn thống hối, được Chúa tha thứ tội lỗi của mình nha. Anh chị em nắm vững không ạ? Rồi, có sứ điệp của Đức Thánh Cha gửi nhân ngày thế giới ông bà và người cao tuổi, chúng tôi sẽ đọc cho anh chị em sau ở trong một chuyên mục khác, sống đúng sống đẹp nha. Bây giờ chúng ta trở lại lời Chúa của ngày thứ hai sau Chủ nhật thứ 13 thường niên, bài đọc một trong sách Sáng Thế. Nghe xong anh chị em thấy thế nào? Thấy cái ông Abraham này, ông đi buôn được á, ông trả giá từ 50 mà chịu xuống còn có 10. 50 xong rồi 45 rồi 40 rồi 30 rồi 20 xuống có 10. Tức là nếu mà trong thành Sodoma và Gomora, thành Sodom và Gomora có chừng 10 người lành thôi thì Chúa cũng tha. Chúng ta thấy một cuộc cân giữa lòng thương xót và sự công bằng, đức công thẳng. Chúa nói đây là thời của lòng thương xót. Mà nếu ta không đón nhận lòng thương xót thì khi mà giờ công thẳng đến ta không còn cơ may, cơ hội nữa. Cho nên bây giờ hãy tận dụng giờ của lòng thương xót, thời của lòng thương xót. Trước khi giờ công thẳng đến là giờ cánh chung. Lúc đó hết giờ được thương xót là giờ của sự công thẳng. Thì ở đây ngay trong câu chuyện giữa Abraham và Thiên Chúa cho thấy là sự cân đồng đo đếm. Abraham cân đồng đo đếm, một bên là lòng thương xót, một bên là sự công thẳng. Sự công thẳng là Sodoma và Gomorrah, hai cái thành này nó phạm tội quá nặng rồi, mà Thiên Chúa đến và không phải là nghe báo cáo nha, ta phải xuống xem thật sự chúng có làm như tiếng kêu trách đã thấu đến ta không, có hay không ta sẽ biết. Đến tận nơi Thiên Chúa còn như thế, ý nghĩa là Chúa không thể là sai lầm được. Nhưng mà cho ta thấy rằng là làm cái gì cũng thật là chính xác. Còn chúng ta khi mà ra hình phạt cho ai, khi mà ra lệnh truyền cho ai, chẳng có đến nơi mà coi cho rõ, cho hiểu, cho thấu. Cứ nghe báo cáo rồi thì ký lệnh, di chuyển hay là thay đổi hay là chuyển đổi vân vân, hoặc là hình phạt vân vân. Mà không, ta phải xuống xem thật sự chúng có làm như tiếng kêu trách đã thấu đến ta không.
tiếng kêu thâu đến, tức là những báo cáo. Có khi nó đâu có bị sao đâu mà nó khóc lóc. Rồi mình thấy mùi lòng phạt lên. Hồi xưa mẹ tôi hay giả vờ hai chị em đánh nhau. Rồi thằng tôi thì hay lau cá, đến khóc với mẹ, chị đánh con đầu lắm. Mẹ tôi đâu phải chuyện cứ nghe tôi khóc là gọi chị tôi ra quất đâu. Không, gọi chị mày về đây. Chị đánh con người chị trốn đi, gọi chị mày về đây. Hai chị em đến phân xử rồi. Sao đánh nó? Mày sao khóc? Nói. Cuối cùng tôi lau cá chứ tôi đâu phải là bị oan đâu. Bị mẹ tôi bảo mày vậy là mày đáng rồi, mày gây sự trước với chị mày chứ đâu phải chị mày đánh mày bắt nạt mày đâu. Anh chị em thấy không? Ngay từ bé mẹ tôi dạy cái sự công bằng. Và sự công bằng nó phải chính trực, là nói không có nghe báo cáo, thấy tận mắt bắt tận tay, không thì gọi ba mặt một lời. Tại sao không cho người ta có cơ hội để người ta nói? Những người bị tố cáo, khi họ bị oan thì sao? Khi họ bị tố cáo thì phải cho họ có cơ hội để đối chất. Mà Kinh Thánh nói là luật của Roma đó, không có cho phép chúng ta kết án ai trước khi nghe họ nói, đối chất với bị cáo, với người nguyên cáo. Thế thì khi mà họ bị tố cáo như vậy thì tại sao ta không dám can đảm là gọi cả hai lên đây rồi trước mặt ba mặt một lời nói đi, cho người ta có cơ hội. Để nếu mình có phán quyết, có ra lệnh thì người ta khẩu phục và tâm phục. Còn bây giờ mình cậy quyền, có chức có quyền, mình phán thì người ta phải vâng lời thôi, khẩu phục nhưng mà tâm không phục. Chẳng biết đất giáp gì, tự nhiên chuyển đổi, chuyển nhiên ra hình phạt, tự nhiên cảnh cáo, tự nhiên thế này thế kia. Mà không hề gọi người ta lên để hỏi coi như thế nào. Khẩu phục phải tâm phục nữa kìa. Chúa mà còn làm là ta đến xem thật sự chúng có như tính ta kêu chắc hay không. Có hay không ta sẽ biết. Thì mình cứ làm như vậy đi. Tại sao mình không làm như vậy? Mình cứ nghe những người khác báo cáo, mà những người báo cáo toàn là tay sai của mình không? Toàn là người nịnh thần không? Lấy lòng không? Rồi cái điểm thứ hai tôi thấy Chúa cũng rất là dễ thương. Giá mà mình được dễ thương như Chúa. Là gì? Phạt đấy. Đức công bằng thì phải phạt. Nhưng mà lòng thương xót thì không đành. Cho nên là Abraham nắm được cái điểm đó. Cái yếu điểm của Chúa là lòng thương xót. Có thể nói như vậy. Là Chúa cái sậy bị dập mà không đành bẻ nát mà. Tim đèn còn le lót, không thổi tắt mà, không dập tắt. Cho nên còn cơ hội là còn cứu. Đi tìm và cứu chữa những gì hư mất mà. Cả cái thành đó mà phạt cả thành thì tội quá. Abraham nói rất đúng. Và Chúa nghe nói có lý, Chúa nghe. Dù mình là người ở trên, mình có quyền, nhưng vui lòng nghe người dưới đi. Họ có lý của họ, họ có ý của họ. Đâu cứ là người trên mới là đúng, người dưới lúc nào cũng là sai. Đâu có phải là lúc nào mình ở trên mình có quyền lúc nào mình cũng là hay và người dưới lúc nào cũng là dở. Chưa chắc. Cái chức, cái quyền đó đâu có tồn tại. Mà cái khả năng đó mới là tồn tại chứ. Cái năng lực mới là tồn tại chứ. Người ta có khả năng, người ta có năng lực mà chưa có thời cơ, người ta chưa làm được. Còn mình thời cơ đến nhưng mà không có năng lực làm cái gì. Chỉ có cái danh, cái chức thôi. Vậy thì Thiên Chúa lắng nghe con người. Được, có lý. Đồng ý. Hay không? Thì người trên tại sao mà không tập cái tính này? Bắt chước Thiên Chúa, chịu khó nghe đi. Người dưới nói, mà nó có lý thì mình phải đúng. Nó đâu cứ phải cứ ở trên mới đúng, ở dưới là sai. Rồi Abraham lại, mặc dù con là thân cho bụi cũng xin mạng phép thưa với Chúa. Ông này hay. Biết là Chúa sẽ dễ vừa phải đâu xuống. Xong rồi lại, giả như trong thành tìm được 40 người sau, ok, xin Chúa đừng giận, cho con nói tiếp. 30 người thì sao? Ok, con xin mạng phép thư với Chúa. Giả như 20 người thì sao? Ok, xin Chúa đừng giận. Xin Chúa đừng giận, cho con nói lần này nữa thôi. Cho con xin một lần nữa thôi. Nếu mà giả như 10 người thì sao? Ok, thứ một Thiên Chúa rất dìu lòng thương xót, nhưng phải giữ sự công thẳng. Sau khi phán với Abraham, Đức Chúa đi, Abraham trở về nhà đi tìm, 10 ngày không ra. Tìm 10 ngày không ra, và ngày mai chúng ta sẽ thấy là lửa bầy trời xuống thiêu đốt cái thành, vì không tìm được lấy 10 người công chính. Chỉ có gia đình của Abraham, ông Lót thôi. Đó, chúng ta thấy một Thiên Chúa giàu lòng thương xót và rất mực công bình. Mực công bằng của Thiên Chúa là lòng thương xót. Vì nếu mà không như vậy thì không công bằng. Nhưng mà nếu như vậy thì lại không thương xót. Cho nên làm sao mà dung hòa giữa công bằng và lòng thương xót? Thì một Thiên Chúa công minh thấy rõ ràng. Càng thấy rõ ràng, càng công minh bao nhiêu thì càng xót thương bấy nhiêu và càng công bằng bấy nhiêu. Vì không biết, không thấy, cho nên mình phán quyết dễ không có công bằng. Cho nên mà muốn thấy, muốn biết cho nó rõ ràng thì chỉ có một cách là đến mà xem. Thấy tận mắt, bắt tận tay, rõ ràng, không chạy đâu được. Và lúc đó mình có quyền phán quyết, người ta sẽ tâm phục khẩu phục. Còn mình ỷ, mình có quyền, có chức, mình ra lệnh thì người ta phải vâng lời thôi. Nhưng mà khẩu phục tâm không phục, vì không cho người ta có tiếng nói, không lắng nghe người ta và không đến tận nơi để coi như thế nào. Ba cái: không nghe người ta nói, không có đối thoại và không có đến tận nơi. Còn Thiên Chúa đến tận nơi, đối thoại và lắng nghe. Cuối cùng Abraham nói: thôi Chúa phạt con chịu thôi, 10 người tìm không ra thì thôi, phải chịu thôi. Khẩu phục, tâm phục. Và người đi theo Chúa Giêsu ngày hôm nay cũng vậy. Một kinh sư đến thưa thầy: thầy đi đâu tôi cũng xin đi theo. Nói ngon không? Giống như mình đi lòng thương xót Chúa đó. Thế ra con sẵn sàng đi theo lòng thương xót Chúa, chạy đâu con đi. Hăng lắm. À, con trồn có hang, chim trời có tổ, con người không có chỗ tựa đâu. Đi không? Có khi người ta ảo tưởng, người tưởng theo Chúa thì giống như là Giacôbê và Gioan xin được một người bên tả, bên hữu trong nước của thầy. Giống như là Phêrô: thưa thầy, quá tuyệt vời, đây là đảo kim cương rồi. Nếu thầy muốn thì làm ba lều, lều cho thầy, lều cho Môi-se, lều cho Elia. Tưởng là đi theo Chúa là lúc nào cũng lên núi Tabor. Cho nên khi mà Chúa nói rằng con người sẽ bị bắt, bị nộp, bị giết, thì Phêrô bảo: oh, I can you. Thầy, thầy, chớ dại mồm, dại miệng như vậy, Chúa không để cho thầy bị như vậy đâu. Chúa bảo: Satan, xéo răng sau ta, tư tưởng của ngươi không phải là tư tưởng của ta. Ngươi làm cớ cho ta bất phạm. Thế thì ngày hôm nay mình đi theo Chúa Giêsu trên con đường lòng thương xót, nhớ đau khổ thử thách chờ đón mình, chứ không phải là trải thảm hoa đâu. Hoa thì đẹp lắm, chiêm thấy hoa đẹp lắm, nhưng mà đường mình đâu phải lúc nào cũng trải thảm trải hoa như thế này đâu. Hoa hồng cũng có cái gai của nó mà, đâu phải giỡn. Rồi môn đệ khác thì thưa rằng: thưa ngài, cho phép con về chôn cất cha con trước đã. Hợp tình hợp lý đúng không ạ? Về chôn cất rồi đi theo. Chúa nói: hãy đi theo tôi, để kẻ chết chôn kẻ chết. Cho nên đi theo Chúa Giêsu là người môn đệ của Chúa thì đòi hỏi mình dứt khoát. Dĩ nhiên Chúa đòi hỏi, Chúa mời gọi, nhưng Chúa cũng rất giàu lòng thương xót. Đòi hỏi như thế, điều kiện gắt gao như thế, nhưng mà không phải là bắt buộc phải ngay như thế. Anh nhầm lắm không ạ? Anh muốn đi lòng thương xót Chúa thì nhớ như này, thế này. Vậy thì sao mà đi theo được cha? Lý tưởng, nguyên tắc là như vậy. Nhưng mà không phải anh vào một cái là anh có được ngay như thế, thực hiện ngay như vậy. Từ từ, từ từ, từ từ. Chú uốn nắn các môn đệ từ từ, từ từ, từ từ. Chứ đâu phải một sớm một chiều, ba năm nằm gai nếm mật ở với nhau như thế. Ấy thế mà lúc Mỹ Trinh thập giá có ai còn không? Trốn sạch.
Đấy.
Con người không có nơi tựa đâu đấy. Chú nói đúng mà.
Vâng vâng. Nhưng mình vâng là một chuyện, còn mình có đi theo thực sự hay không, có chấp nhận cái đó hay không lại là khác.
Đi theo con đường lòng thương xót, Chúa cũng vậy. Chúa nói là đau khổ thử thách thì cho con thấy, nói với Faustina và nói với chúng ta ngày hôm nay, đau khổ thử thách là minh chứng cho con thấy rằng con đi đúng đường. Và cái con đường đó không mấy người đi. Vì con đường đó là đường đau khổ dẫn đến ơn cứu độ. Họ đi con đường thanh thang và đi đến hư mất thôi. Và khi đau khổ thử thách khó khăn như vậy thì cho con thấy rằng đó là công cuộc của ta chứ không phải là công cuộc của con. Không phải là do bàn tay con hãnh diện. Đó, tôi làm lòng thương xót đó, thế này thế kia. Không. Đau khổ thử thách để minh chứng cho thấy con đi đúng đường và cho con xác tín rằng đấy là công việc mà tay ta làm chứ con không phải là của con để hãnh diện gì cả. Xin Chúa chúc lành cho anh chị em. Mỗi người ngày hôm nay đi theo con đường lòng Chúa thương xót, được kiên vững trong thử thách, trong khó khăn, trong đau thương, vì biết rằng đó là con đường dẫn đến ơn cứu độ và hạnh phúc đời đời.